Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng, Thụy My, Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 1 tháng 6 năm 2021. Lãnh đạo ASEAN dự kiến đến Miến Điện tuần này, trong khi đó giáo viên và học sinh Miến Điện tẩy chay ngày tựu trường. Viện công tố của Liên hiệp châu Âu chính thức đi vào hoạt động. Nhật Bản buộc cách ly đối với người Việt Nam và Malaysia nhập cảnh. Mỗi ngày một sự kiện, Mali bất ổn, một cơ hội để Pháp rút khỏi chiến dịch Barkhane. Theo dòng thời sự, chứng nhận COVID châu Âu, công cụ để khôi phục ngành du lịch. Thưa quý vị, Chủ tịch và Tổng thư ký của ASEAN dự kiến đến Miến Điện vào tuần này. Theo bốn nguồn tin hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Brunei và Tổng thư ký ASEAN, nước Chủ tịch Luân phiên ASEAN, ông Lim Chok Hoi, có thể sẽ gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự và các bên liên quan, Thu Hằng cho biết thêm.
Tuy nhiên, chuyến đi cũng có thể sẽ bị hoãn hoặc bị thay đổi vào phút chót do trở ngại về ngoại giao hoặc khâu chuẩn bị. Ngoài ra, cũng không rõ là phái đoàn ASEAN có gặp gỡ đại diện của phong trào phản kháng hay không, kể cả những người bị cầm tù hoặc phải ẩn trốn. Được Reuters liên lạc, phát ngôn viên của ASEAN và chính phủ đoàn kết dân tộc của phe đối lập Miến Điện chưa đưa ra bình luận. Nỗ lực ngoại giao của ASEAN được đưa ra vào thời điểm tròn 4 tháng xảy ra đảo chính ở Miến Điện. Tập đoàn quân sự Miến Điện cho biết tiếp tục ngừng mọi chiến dịch quân sự cho đến cuối tháng 6 để đàm phán hòa bình với 10 lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số và để học sinh trở lại trường từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6 sau một thời gian các trường phải đóng cửa do chống dịch và do đảo chính. Tuy nhiên, vài trăm nghìn học sinh và giáo viên Miến Điện đã tẩy chay ngày tựu trường để phản đối cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự và chiến dịch đàn áp đẫm máu từ 4 tháng qua. Theo Reuters, những người ủng hộ dân chủ Miến Điện tiếp tục xuống đường vào ngày hôm nay ở nhiều khu vực, trong khi quân đội và các lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số vẫn giao tranh ở nhiều vùng biên giới. Dù trường học được mở cửa trở lại nhưng vắng cả thầy và trò. Thứ nhất, theo hãng tin AFP thì có khoảng 150.000 giáo viên, chiếm 2/3 tổng số giáo viên, đã tham gia phong trào phản kháng và đã bị tập đoàn quân sự đình chỉ công tác. Nhiều người trong số họ đã bị bắt giam theo đạo luật cấm cổ vũ binh biến và thiếu trách nhiệm đối với quân đội. Nhiều giáo viên không lên lớp vì muốn không dạy tuyên truyền cho học sinh. Thứ hai là học sinh và phụ huynh cũng tẩy chay chương trình giáo dục của tập đoàn quân sự. Rất nhiều phụ huynh lo con của họ bị tuyên truyền. Trong một thông cáo chung vào cuối tháng 5 của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, UNESCO và tổ chức phi chính phủ Save the Children thì có hơn 12 triệu trẻ em và thanh niên Miến Điện không được theo học chương trình có tổ chức từ hơn một năm nay.
Về quan hệ Mỹ và Philippines, truyền thông Philippines hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn gặp riêng đồng nhiệm Rodrigo Duterte. Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao với Philippines vào tháng 7 tới đây. Hy vọng ông Duterte sẽ gia hạn thỏa thuận thăm viếng quân sự VFA giữa hai nước. Thụy My lược thuật.
Thỏa thuận VFA tạo khuôn khổ pháp lý cho nhiều thỏa thuận song phương khác, trong đó có Hiệp ước Hỗ tương Quốc phòng MDT giữa Hoa Kỳ và Philippines quy định sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công vũ trang. Hoa Kỳ là đồng minh quân sự duy nhất của Philippines. Hồi tháng 2, ông Duterte nói rằng Washington phải trả phí nếu muốn duy trì thỏa thuận này. Theo ông Jose Manuel Ruminade, đại sứ Philippines tại Mỹ, thì dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao sẽ là động lực cho một cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông Biden và Duterte. Tổng thống Mỹ cũng mong muốn trao đổi với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trước cuộc gặp thượng đỉnh tại Brunei vào tháng 11. Về phía Bộ Quốc phòng Philippines thì rất muốn duy trì thỏa thuận thăm viếng quân sự với Mỹ. Bộ trưởng Delphine Lorenzana tuyên bố VFA rất quan trọng để tăng cường năng lực của quân đội Philippines vốn có nguồn lực hạn chế thông qua hàng loạt cuộc tập trận chung hàng năm. Quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và Philippines trở nên phức tạp từ khi Tổng thống Duterte lên cầm quyền năm 2016 công khai tỏ ra thân Trung Quốc. Nhưng từ tháng 3, Manila phải nhiều lần lên tiếng phản đối sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc tại khu vực đá Ba Đầu, bất chấp phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay bác bỏ yêu sách đường chính đoạn của Bắc Kinh. Duterte cũng bắt đầu nhắc đến quyết định của Tòa Trọng tài, tuy trước đây ông nói rằng phán quyết này chỉ là một tờ giấy lộn có thể liệng vào sọt rác.
cũng liên quan đến Hoa Kỳ, hôm nay Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến thăm Campuchia.
Bà Wendy Sherman là quan chức cao cấp nhất của Mỹ có chuyến thăm đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Theo Reuters, đây là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du khu vực của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Bà Wendy Sherman đến thăm Campuchia vào lúc Trung Quốc đã trở thành một đồng minh kinh tế ngày càng quan trọng của chính quyền Phnom Penh, trong khi mối quan hệ của Campuchia với Hoa Kỳ cũng như với Liên hiệp châu Âu đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây. Chuyến công du Campuchia của bà Wendy Sherman còn diễn ra trong bối cảnh chính quyền Phnom Penh đang ra sức chấn áp các gương mặt đối lập và chống lại các nhà hoạt động nhân quyền đòi giải quyết nhiều vấn nạn trong nước như tình trạng khai thác rừng bất hợp pháp. Theo lịch trình, thì Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ.
Sau những thủ tục nhiêu khê kéo dài, Viện Công tố châu Âu rốt cuộc cũng đi vào hoạt động kể từ hôm nay. Viện sẽ xử lý các vụ vi phạm về tài chính châu Âu, chẳng hạn như gian lận ngân sách chung của Liên Hiệp. Trụ sở Viện Công tố châu Âu đặt tại Luxembourg, công tố viên trưởng là bà Laura Cotruta-Cosevi, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát chống tham nhũng Rumani. Từ Bruxelles, thông tấn viên Pierre Benazé cho biết thêm chi tiết.
Cho đến nay, cơ quan châu Âu chống gian lận phụ trách việc giám sát các nguồn quỹ của châu Âu, nhưng chỉ giới hạn ở việc chuyển giao kết quả điều tra cho nhiều hệ thống tư pháp quốc gia và đề nghị khởi tố. Kể từ nay, Viện Công tố châu Âu có thể tiến hành điều tra, tự ra quyết định khởi tố trước tư pháp các nước và bảo đảm vai trò công tố trong thủ tục tố tụng. Ngoài các vụ gian lận ngân sách, sẽ được đặc biệt theo dõi trong giai đoạn mà các nước châu Âu đều có kế hoạch phục hồi kinh tế. Viện cũng thụ lý các vụ rửa tiền và gian lận thuế trị giá gia tăng xuyên biên giới. Viện Công tố châu Âu đi vào hoạt động sau nhiều tháng chậm trễ, bởi vì 20 công tố viên của viện đã được bổ nhiệm từ 7 tháng trước, và bản thân công tố viên trưởng bà Laura Cotruta-Cosevi còn là nạn nhân của một âm mưu ngay tại quê hương Rumani của bà, vì hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng dường như đã tạo ra nhiều kẻ thù. Nhưng lâu nhất là việc bổ nhiệm các công tố viên của nhiều nước châu Âu, Phần Lan vẫn chưa chọn xong, cũng như Slovenia, nơi mà việc này thậm chí còn khiến Bộ trưởng Tư pháp phải từ chức.
NATO hôm qua đã hạn chế việc các nhà ngoại giao của Belarus được vào trụ sở tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương nhằm trừng phạt việc Minsk buộc một máy bay dân sự châu Âu hạ cánh để bắt nhà đối lập Protasevich.
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, trong cuộc họp báo đã tuyên bố, xin trích, các nước đồng minh kiên quyết lên án việc vi phạm các nguyên tắc quốc tế, tấn công vào quyền tự do ngôn luận của chính quyền Belarus. Ông cũng hoan nghênh quyết định trừng phạt của các đồng minh NATO, kể cả việc hạn chế các công ty hàng không của Belarus, đồng thời đòi hỏi trả tự do lập tức cho những người bị bắt. Liên hiệp châu Âu, trong đó 22 nước cũng là thành viên NATO, quyết định cấm các phi cơ Belarus bay vào không phận của mình và khuyến cáo các công ty hàng không châu Âu tránh không phận Belarus, đồng thời đòi hỏi chuẩn bị trừng phạt kinh tế đối với chế độ Alexander Lukashenko. Các biện pháp này sẽ được trình bày với các ngoại trưởng châu Âu trong cuộc họp tại Luxembourg ngày 21 tháng 6 tới. Belarus đã mở phái bộ ngoại giao bên cạnh NATO từ tháng 4 năm 1988, 6 năm sau khi gia nhập Hội đồng Hợp tác Bắc Đại Tây Dương, một diễn đàn tập hợp 29 nước NATO và 21 nước đối tác tại châu Âu. Việc hợp tác song phương bắt đầu từ 1995 khi Belarus tham gia chương trình đối tác vì hòa bình. Công dân Belarus có thể tham gia những chương trình đào tạo tại các nước NATO về quản lý khủng hoảng, vũ khí, phòng không, kiểm soát hàng không, viễn thông, xử lý thông tin, đào tạo quân sự, v.v.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden hôm nay đến Tulsa, bang Oklahoma, trung tây nước Mỹ, để dự lễ tưởng niệm một trong số các vụ thảm sát phân biệt chủng tộc lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vào ngày này, cách nay một thế kỷ, vụ bắt giữ một thanh niên người Mỹ gốc châu Phi bị cáo buộc hành hung một thiếu nữ da trắng đã làm dấy lên một làn sóng bạo động chưa từng có, làm 300 người chết. Một hệ quả khác của làn sóng bạo động này là 10.000 người rơi vào cảnh vô gia cư. Nguyên nhân là vì khu phố người da đen, còn có biệt danh là Black Wall Street, được biết đến vì sự thịnh vượng đã bị phá hủy. 100 năm sau, vẫn còn 3 nhân chứng sống sót và lên tiếng đòi công lý. Từ Washington, thông tấn viên Anh Cọc P tường thuật.
My name is Viola Ford Fletcher.
Viollet Flechte, 107 tuổi, đã ra làm chứng trước Quốc hội cách này khoảng một chục ngày. Vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát Tulsa, bà chỉ mới 7 tuổi. Bà còn nhớ như in một chuỗi các vụ bạo động mà lâu nay không được nhắc đến ở Mỹ. Một thế kỷ sau, Viollet đòi khôi phục công lý và bồi thường. Bà nói, tôi đến đây để đòi công lý và mong muốn đất nước tôi phải thừa nhận những gì đã xảy ra ở Tulsa năm 1921. Tôi sẽ không bao giờ quên được hành động bạo lực của đám đông người da trắng khi người ta rời khỏi nhà tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ tới cảnh những người da đen bị bắn, xác người da đen sắp thành rẫy trên phố. Tôi không quên được mùi khói và lúc nào cũng nhìn thấy lửa cháy, những cửa hàng buôn của người da đen bị lửa thiêu rụi. Tôi vẫn nghe thấy những tiếng kêu la. Tôi nhớ lại thảm cảnh này mỗi ngày. Đất nước của chúng ta có thể quên vụ thảm sát này, nhưng tôi thì không thể và không muốn quên. Thành phố Tulsa đã quyên góp được hơn 30 triệu đô la trong khuôn khổ chương trình gây quỹ để xây dựng một bảo tàng tưởng niệm vụ thảm sát. Nhưng bà Viollet Flechte cùng với hai người sống sót khác và con cháu của các nạn nhân vụ thảm sát lại không được hưởng một xu nào. Họ tố cáo chính quyền địa phương khai thác lịch sử đau thương của họ.
Ankorpe, Washington, RFI.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến buộc cách ly 6 ngày đối với các hành khách nhập cảnh từ Việt Nam và Malaysia. Quyết định này được đưa ra sau khi Việt Nam loan báo phát hiện một biến chủng virus mới và dịch COVID bùng lên mạnh mẽ ở Malaysia.
Những người đến từ Việt Nam và Malaysia sẽ tạm ngụ tại các khách sạn do chính phủ Nhật dành sẵn. Trước đó, hành khách từ Ấn Độ và 5 nước khác cũng đã phải ở lại khách sạn được chỉ định trong 10 ngày đầu của 2 tuần lễ bị cách ly. Dự kiến việc buộc cách ly ở khách sạn cũng được áp dụng cho hành khách từ Afghanistan trong 10 ngày, khách từ Thái Lan và một số vùng ở Hoa Kỳ thì bị cách ly 3 ngày. Những người cách ly sẽ được xét nghiệm virus corona thường xuyên trong thời gian ở khách sạn và nếu âm tính, sau đó sẽ được tự cách ly tại nhà. Biện pháp này dự tính áp dụng kể từ thứ 6 tới. Về phía Việt Nam, Reuters cho biết chính phủ hôm qua khuyến khích các chính quyền địa phương và các công ty tự nhập khẩu vaccine chống COVID thông qua Bộ Y tế hoặc 27 nhà nhập khẩu được cấp phép. Việt Nam đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay và vẫn chưa tiêm chủng đại trà. Còn tại Malaysia, kể từ nửa đêm hôm qua, bắt đầu phong tỏa toàn quốc, trường học, văn phòng, cửa hàng đều bị đóng cửa, chỉ có một số ít dịch vụ thiết yếu được hoạt động và người dân không được đi xa khỏi nhà quá 10 cây số. Về Thế vận hội Tokyo, các vận động viên môn bóng mềm của Úc hôm nay đã trở thành đội tuyển Olympic đầu tiên đến Nhật Bản. Họ được xét nghiệm COVID và nếu âm tính, đội Úc sẽ lên đường đến thành phố Ota cách Tokyo khoảng 100 cây số. Các quy định chống dịch rất nghiêm ngặt, đội tuyển chỉ rời khách sạn để đến sân tập. Cũng như tất cả các vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo, họ đều đã tiêm chủng và xét nghiệm trước khi khởi hành.
Một đại diện ban lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm qua cho biết Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc và Nhật Bản đã bác bỏ khả năng mở đàm phán về việc tạm đình chỉ quyền bảo hộ sáng chế đối với vaccine ngừa COVID-19. Theo WTO, các đề xuất dựa trên những văn bản cụ thể liên quan đến việc đàm phán tạm đình chỉ quyền bảo hộ sáng chế đối với vaccine ngừa COVID-19 đã được tập hợp đầy đủ trong phiên họp không chính thức của tổ chức này ngày hôm qua. Tuy nhiên, nhiều nước thành viên vẫn bày tỏ mối quan ngại về cơ may khởi động đàm phán và đòi có thêm thời gian để phân tích các đề xuất theo chiều hướng này. Những nước vẫn còn bi quan gồm Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc, Úc, Nhật Bản, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Đài Loan. Để có được những thỏa thuận, WTO phải có được sự đồng thuận của tất cả 164 nước thành viên. Theo hãng tin Pháp AFP, Ấn Độ và Nam Phi đang tiến hành một chiến dịch vận động đề nghị từ bỏ quyền bảo hộ sáng chế đối với vaccine để mỗi nước có thể tự sản xuất. Đề xuất của hai nước này đã được 63 quốc gia ủng hộ. Ngoài vấn đề bảo hộ sáng chế vaccine, đề xuất của hai nước còn mở rộng sang cả thuốc điều trị, chẩn đoán, thiết bị y khoa và trang thiết bị bảo hộ cũng như các thiết bị và thành tố cần thiết để bào chế vaccine. Nam Phi và Ấn Độ còn đề nghị thời hạn miễn trừ bảo hộ sáng chế phải kéo dài ít nhất là 3 năm trước khi Đại hội đồng WTO quyết định có triển hạn thêm hay không. Sau đây là các phần tin khác.
Pháp và Đức hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ và Đan Mạch lý giải về thông tin tình báo Mỹ nghe lén các lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nếu thông tin này là chính xác thì không thể chấp nhận được giữa các đồng minh. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có cùng quan điểm. Theo một phóng sự điều tra của kênh truyền hình công Đan Mạch Radio dựa trên báo cáo mật của tình báo quân sự Đan Mạch, thì Washington đã sử dụng mạng cáp dưới đáy biển ở Đan Mạch ít nhất là đến năm 2014 để nghe lén nhiều nhân vật của bốn nước Đức, Pháp, Thụy Điển và Na Uy.
Người dân Pháp tiết kiệm được thêm 142 tỷ euro trong đại dịch COVID-19, theo Ngân hàng Pháp. Ngày hôm nay, thì từ cuối tháng 3 năm ngoái đến quý 1 năm nay, dân Pháp đã tiết kiệm thêm 142 tỷ euro, cao hơn cả kế hoạch tái thúc đẩy 100 tỷ euro của chính phủ. Chủ yếu số tiền này được để dành trong những tháng bị phong tỏa năm ngoái. Chính quyền hy vọng người dân sẽ chi ra cho hàng hóa, dịch vụ để hỗ trợ các hoạt động kinh tế.
Nhật Bản thông qua dự án nghiên cứu lớn với TSMC của Đài Loan, dự án liên kết với tập đoàn Đài Loan trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất bán dẫn này có trị giá 37 tỷ yên, tương đương với 276,2 triệu euro. Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ một nửa chi phí, theo như giải thích từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ngày hôm nay. Dự án này được thành lập trong bối cảnh tình trạng khan hiếm chip bán dẫn đang làm xáo trộn các hoạt động sản xuất công nghiệp trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp xe ô tô.
Nga sẽ buộc các đại tập đoàn kỹ thuật số mở văn phòng đại diện ở trong nước. Một dự thảo luật về vấn đề này đã được Hạ viện Nga thông qua ngày hôm nay để có thể dễ trừng phạt nếu vi phạm, trong bối cảnh Nga đã áp dụng nhiều biện pháp nhắm vào mạng xã hội và truyền thông độc lập hoặc của nước ngoài. Sau khi thông qua dự thảo luật, Hạ viện Nga giải thích trên website rằng các văn phòng đại diện của các công ty công nghệ nước ngoài về truyền thông sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi vi phạm luật pháp của Nga, sẽ có thể phải hợp tác với các cơ quan nhà nước và hạn chế truyền bá những nội dung vi phạm luật pháp của Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Mali bất ổn là một cơ hội để Pháp rút khỏi chiến dịch Barkhane, Thu Hằng thực hiện.
Pháp có khoảng 5.100 quân nhân tham gia chiến dịch Barkhane chống khủng bố từ năm 2013 tại vùng Sahel, cùng với 5 quốc gia châu Phi là Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger và Cộng hòa Chad. Từ đóng vai trò chủ đạo, nhưng những thiệt hại về nhân mạng và chi phí tốn kém buộc Paris cân nhắc đổi chiến lược về vùng Sahel. Mỗi nước đối tác phải tự chủ về khả năng bảo đảm an ninh một cách độc lập. Pháp sẽ dần rút quân khỏi khu vực này, đặc biệt là Mali, quốc gia lại rơi vào bất ổn chính trị sau cú đảo chính hôm 24 tháng 5. Ngay từ đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quyết định rút quân. Ông từng phát biểu, chúng ta không có nhiệm vụ phải ở lại mãi Mali. Pháp vẫn dựa vào hai lý do chính, đó là tình hình an ninh xuống cấp ở Mali và nhà nước Mali thiếu hỗ trợ. Tuy nhiên, chính bất ổn chính trị tại Mali hiện nay sau cuộc đảo chính hôm 24 tháng 5 của tướng Assimi Goïta có thể là lối thoát bất ngờ để Pháp rút quân khỏi quốc gia này. Tổng thống Macron cảnh báo Pháp sẽ không sát cánh với một đất nước nơi không còn tính chính đáng dân chủ. Có nhiều đồn đoán cho rằng chính phủ của tướng Assimi Goïta có thể sẽ đi theo hướng một nền Cộng hòa Hồi giáo và hòa giải với một số lực lượng khủng bố địa phương. Thế nhưng theo một nhà ngoại giao được báo Lạc Hòa trích dẫn thì rất khó hình dung ra được Barkhane hợp tác với một phần lực lượng thanh chiến để chống lại những lực lượng khác. Hậu quả của tư tưởng cởi mở hơn với Hồi giáo cực đoan của tướng Assimi Goïta đã bị Tổng thống Pháp cảnh báo khi trả lời báo Le Journal du Dimanche hôm 30 tháng 5 rằng nếu tình hình đi theo hướng này, tôi sẽ rút. Có thể thấy đằng sau phát biểu này là quan ngại và phẫn nộ của Pháp đối với Mali. Quốc gia Tây Phi này đang trong thời kỳ quá độ với một chính phủ lâm thời thuộc xã hội dân sự. Tuy nhiên, viễn cảnh tổ chức bầu cử Tổng thống 2022 có lẽ sẽ trở nên xa vời hơn với một vị tướng trẻ cũng làm mưa làm gió trên chính trường Mali. Hơn nữa, theo phân tích của báo Le Monde ngày hôm nay, thì cú đảo chính còn cho thấy sự va trộn giữa chiến tranh bản ngã và đấu đá quyền lực, đặc biệt là trong các bộ chủ chốt như quốc phòng và an ninh. Tình hình này cho thấy không thể tái lập ngay được ổn định ở Mali. Pháp chỉ có thể tránh được xa lầy với chiến dịch Barkhane ở Mali, chừng nào quân đội Mali được tăng cường và giải quyết được những nguyên nhân sâu xa của mọi tồi tệ đang gặm nhấm đất nước như vấn đề dân số, quản trị, giáo dục, dịch vụ công, v.v. Thế nhưng khi không có một điều kiện nào hội tụ đủ thì Bắc Han tiếp tục bị sa lầy, theo nhận định của một nhà ngoại giao với báo La Khoa. Thực ra, nếu Pháp coi cuộc chiến chống khủng bố là mối ưu tiên thì sẽ bỏ qua cuộc đảo chính và duy trì chiến dịch Balkan như tướng Goita mong muốn. Pháp đã làm điều này tại Cộng hòa Chad khi ủng hộ con trai của Tổng thống Déby chết trận lên thay thế cha. Đây cũng là một cú đảo chính dân chủ và nhiều người Mali ủng hộ tướng Goita chỉ trích thái độ nhất bên trọng nhất bên khinh của Pháp khi ủng hộ chính quyền quân sự ở Cộng hòa Chad. Rút quân khỏi Mali, dù theo nhiều chuyên gia không thể làm được một sớm một chiều, sẽ có nguy cơ gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng. Năm 2013, Pháp được quân đến để hỗ trợ chống khủng bố. Mục tiêu chính này vẫn chưa được hoàn thành. Nhiều lực lượng thánh chiến tiếp tục tấn công miền Bắc và miền Trung Mali và đang dồn xuống miền Nam, đe dọa bao vây thủ đô Bamako. Yad Abdali, thủ lĩnh của tổ chức Al-Qaeda tại Sahel, vẫn trốn thoát dù bị truy bắt từ 8 năm nay. Trong khi đó, đồng minh thân cận của Pháp là Cộng hòa Chad lại đang bị suy yếu từ sau khi Tổng thống Idriss Déby tử trận. Theo báo La Croix, thì rút quân vào thời điểm này đồng nghĩa với việc Pháp chấp nhận thất bại. Một cuộc họp giữa Pháp và khối G5 Sahel được dự trù diễn ra trước mùa hè. Có lẽ đây là thời điểm để thảo luận lại khuôn khổ chiến dịch và để Pháp có thể âm thầm rút quân. Trong bối cảnh, Pháp cũng chuẩn bị bầu cử Tổng thống và ông Macron không muốn thiệt hại nhân mạng tại Mali ảnh hưởng đến chiến dịch tái tranh cử.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đến là tạp chí kinh tế với chủ đề Cyber Attack, mặt trận toàn cầu liên kết các nền kinh tế phương Tây. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn chuyên gia về an ninh mạng Guy Philippe Gostens, trường École de Guerre Economique Paris. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam với chủ đề tác động kinh tế của đợt dịch COVID hiện nay tại Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một theo dòng thời sự. Thanh Phương sẽ nói về chủ đề chứng nhận COVID châu Âu một công cụ để khôi phục ngành du lịch.
Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels ngày 25 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua việc ban hành chứng nhận COVID châu Âu để có thể mở cửa trở lại các biên giới bên trong khối này cho công dân của Liên Âu được tự do đi lại. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang giảm bớt và số người được chích ngừa virus corona ngày càng nhiều. Thỏa thuận này còn chờ được Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn trong phiên họp toàn thể từ ngày 7 đến 10 tháng 6 và theo dự kiến, chứng nhận COVID sẽ được đưa vào sử dụng kể từ ngày 1 tháng 7, tức là kịp cho công dân châu Âu đi nghỉ hè ở các nước trên lục địa này.
Chứng nhận COVID châu Âu là một công cụ mà các nước sống nhờ vào du lịch đã rất chờ đợi, nhất là Hy Lạp. Quốc gia đã đưa ra đề xuất này và cũng là quốc gia đầu tiên sẵn sàng áp dụng.
Chứng nhận này thật ra là dưới dạng kỹ thuật số, tức là bao gồm một mã số QR chứng nhận là người mang mã số này đã được chích ngừa COVID, đã được xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh COVID hoặc đã được miễn dịch sau khi đã bị nhiễm COVID. Mã QR này phải có thể được đọc bởi tất cả các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu. Du khách có thể trình chứng nhận COVID dưới dạng kỹ thuật số, tức là lưu giữ trong điện thoại thông minh hay in ra trên giấy nếu không có điện thoại. Hiện giờ chưa có sự đồng nhất về giá trị thời hạn của các xét nghiệm từ mỗi nước thành viên của Liên hiệp châu Âu quyết định, tức là có thể từ 24 giờ cho đến 72 giờ trước khi đến. Để chứng minh là mình đã bị nhiễm COVID và đã miễn nhiễm, du khách phải trình kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Thời gian bảo đảm miễn dịch được quy định tối đa là 180 ngày, nhưng các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu có thể ra quyết định giảm bớt thời hạn đó.
Nhưng đâu phải ai cũng đều đã được chích ngừa COVID. Vậy thì sẽ còn có nhiều người khi đi du lịch đến các nước châu Âu khác buộc phải được xét nghiệm mà chi phí xét nghiệm ở một số nước có thể lên tới vài trăm euro.
Cho nên ban đầu các nghị viên châu Âu đã đề nghị miễn phí hoàn toàn cho việc xét nghiệm, tức là công dân ở Liên Âu đi du lịch ở bất cứ quốc gia nào trong khối này thì đều không trả một đồng nào khi phải xét nghiệm PCR. Thế nhưng một số quốc gia thành viên Liên Âu không đồng ý bởi vì đây sẽ là một gánh nặng tài chính rất lớn đối với họ. Cuối cùng, Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu đã đạt được một thỏa hiệp, đó là các xét nghiệm phải có giá rẻ và dễ tiếp cận. Ủy ban châu Âu cũng cam kết huy động 100 triệu euro để mua 100 triệu xét nghiệm và nếu cần sẽ mua thêm 100 triệu xét nghiệm khác. Ban đầu, Nghị viện châu Âu cũng yêu cầu là những người có giấy chứng nhận COVID-19 thì sẽ không bị cách ly phòng dịch khi đến một nước khác. Nhưng Liên hiệp châu Âu cho rằng việc ban hành biện pháp cách ly là thẩm quyền của mỗi nước thành viên, chẳng hạn như khi thấy xuất hiện một biến thể virus mới. Trong trường hợp này, quốc gia tiếp nhận du khách phải thông báo trước 48 tiếng đồng hồ cho các nước thành viên khác của Liên Âu và cho Ủy ban châu Âu về các biện pháp hạn chế mới. Tốt nhất là trước khi đi nước nào, du khách nên vào trang web Reopen EU để tham khảo thông tin cập nhật về những quy định hiện hành của nước đó. Theo quy định, các nước phải tiếp nhận các du khách đã được chích ngừa COVID bằng một trong bốn vaccine đã được cấp phép trong Liên hiệp châu Âu, đó là vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Các quốc gia thành viên của Liên Âu cũng có thể chấp nhận những người đã được tiêm các vaccine khác đã được cấp phép ở một số nước trong khối này, chẳng hạn như vaccine Sputnik V của Nga được cấp phép ở Hungary hoặc các vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, chẳng hạn như vaccine Sinopharm của Trung Quốc.
Chứng nhận COVID châu Âu đã từng gây nhiều tranh cãi, một phần là bởi vì nó đặt ra nhiều vấn đề về các dữ liệu cá nhân vốn được bảo vệ rất chặt chẽ trong Liên hiệp châu Âu.
Giấy chứng nhận này sẽ chỉ chứa những dữ liệu cá nhân thật sự cần thiết theo đúng quy định của châu Âu. Những dữ liệu này không thể được trao đổi giữa các quốc gia. Quốc gia tiếp nhận hoặc quốc gia trung chuyển các dữ liệu cá nhân giấy chứng nhận COVID bị cấm lưu giữ các dữ liệu này. Trên nguyên tắc, giấy chứng nhận COVID chỉ được sử dụng cho việc đi lại tự do giữa các nước Liên hiệp châu Âu, nhưng các quốc gia thành viên có thể quyết định sử dụng chứng nhận này nhằm vào các mục đích khác, chẳng hạn như để cho phép vào xem các buổi trình diễn ca nhạc, dự các festival, v.v. Nhưng còn trẻ em đi theo người lớn thì sao? Khác với người lớn, đa số trẻ em từ đây đến mùa hè sẽ chưa được chích ngừa, cho nên các em này trên nguyên tắc sẽ phải được xét nghiệm COVID trước khi đi. Giấy chứng nhận COVID sẽ được công nhận ở tổng cộng 30 nước châu Âu, bao gồm 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu, cộng với Iceland, Na Uy và Liechtenstein. Thời hạn của giấy chứng nhận là 1 năm, tính từ ngày 1 tháng 7. Hiện giờ đã có 18 nước thử nghiệm thành công chứng nhận COVID châu Âu. Nhưng đối với những nước chưa sẵn sàng để cấp giấy chứng nhận COVID theo mô hình châu Âu, họ sẽ có một thời gian chuyển tiếp 6 tuần. Trong khoảng thời gian đó, các nước này có thể cấp các giấy chứng nhận COVID của nước họ nếu tài liệu đó có chứa những dữ liệu theo đúng yêu cầu của châu Âu. Trong nỗ lực nhằm nhất thể hóa việc sử dụng chứng nhận COVID châu Âu, hôm qua, 31 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã đề nghị 27 nước thành viên Liên Âu nên miễn cách ly đối với các công dân của Liên Âu đã được chích ngừa COVID và miễn xét nghiệm COVID cũng như miễn cách ly đối với trẻ em 6 tuổi đi với bố mẹ nếu bố mẹ được miễn cách ly. Ủy ban cũng đề nghị nên thống nhất thời hạn xét nghiệm PCR là 72 tiếng đồng hồ đối với toàn bộ các nước thành viên Liên Âu. Liên hiệp châu Âu cũng đang đàm phán với một số nước thứ ba, trong đó có Thụy Sĩ, Anh Quốc và Hoa Kỳ, cũng như với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội giao thông hàng không về việc công nhận lẫn nhau các giấy chứng nhận COVID.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo ASEAN dự kiến đến Miến Điện tuần này, trong khi đó giáo viên và học sinh Miến Điện tẩy chay ngày tựu trường. Viện công tố của Liên hiệp châu Âu chính thức đi vào hoạt động. Nhật Bản buộc cách ly đối với người Việt và Malaysia nhập cảnh. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Mali bất ổn là một cơ hội để Pháp rút khỏi chiến dịch Barkhane? Theo dòng thời sự, giấy chứng nhận COVID châu Âu, một công cụ để khôi phục ngành du lịch. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Các báo Pháp hôm nay tiếp tục tập trung vào các đề tài chính trị trong nước nhiều liên quan đến cuộc bầu cử cấp vùng trong tháng này. Nhìn ra bên ngoài, nhật báo Le Figaro chú ý tới cuộc sống trên hòn đảo Cộng sản nằm giữa biển Caribe với bài phóng sự điều tra mang tựa đề Cuba lưu vong bằng mọi giá. Bài báo cho thấy cuộc sống của người Cuba đang gặp rất nhiều khó khăn do cấm vận của Mỹ cộng thêm với đại dịch COVID-19, đến mức mà ở thủ đô La Habana giờ đây những đứa con của cuộc cách mạng chỉ còn có hai nỗi ám ảnh: nuôi sống mình và ra đi khỏi đất nước. Hàng nghìn người dân của hòn đảo Cộng sản này đã và đang tìm đường tị nạn kinh tế. Người Cuba đã chứng kiến nhiều làn sóng rời bỏ quê hương Đó là sau ngày cách mạng của Fidel giành thắng lợi, hàng trăm nghìn người dân đã rời khỏi hòn đảo đi tị nạn chính trị. Họ là những người đối lập với chế độ, những chủ đồn điền không thể chung sống được với những người cộng sản. Đến năm 1980, Fidel Castro đã để cho 125.000 người dân rời khỏi đất nước để tránh phong trào nổi dậy của dân chúng lúc đó đang mênh nha bùng lên. Đến năm 1994, một làn sóng chạy khỏi đất nước lại rộ lên khi phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Cuba hết chỗ dựa vào những người anh em cộng sản. Giờ đây, theo Le Figaro, sau một thời gian hy vọng về một cuộc sống khấm khá hơn với việc nới lỏng cấm vận Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ Cuba lại vỡ mộng vì khủng hoảng kinh tế do Covid và lệnh cấm vận thắt lại dưới thời Donald Trump. Một cô gái khoảng 20 tuổi nói với phóng viên của Le Figaro, xin trích, ở đây không có tương lai, tôi sẽ rời khỏi La Habana đến Hoa Kỳ cùng với mẹ tôi, tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.
Le Figaro cho biết giờ đây người Cuba nung nấu rời khỏi đất nước bằng mọi giá, bằng mọi con đường.
Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại La Habana khẳng định hồi đầu tháng 4 vừa qua rằng những tháng qua số lượng nhập cư bất hợp pháp qua đường biển vào Mỹ tăng mạnh. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Cuba giải thích, những yếu tố kích thích di dân bất hợp pháp là vì Sứ quán Mỹ tại La Habana ngừng cấp visa. Để có visa vào Mỹ, người Cuba phải đến những nước thứ ba. Donald Trump đã cắt đường tị nạn hợp pháp của người Cuba và vì thế, nhập cư lậu là cách duy nhất để người Cuba đến Mỹ. Theo bài phóng sự, trong 2 tháng đầu năm nay, hơn 2.500 người Cuba từ Mexico nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ. Tờ báo cho biết, với người vượt biển Cuba, từ năm 1995, Mỹ áp dụng chính sách chân khô, chân ướt. Nếu một người vượt biên đặt chân lên được đất Mỹ, tức là thuộc diện chân khô, họ sẽ được chấp nhận tị nạn, được cấp thẻ xanh. Nhưng nếu họ bị tuần duyên Mỹ bắt trên biển trước khi chạm đất liền, thì họ thuộc diện chân ướt sẽ bị trả về Cuba ngay. Chặng đường rời khỏi đất nước vì mưu sinh của người Cuba không hề dễ dàng. Những điểm đến của người dân hòn đảo tự do là Mỹ, nơi có 1,3 triệu kiều dân Cuba. Tiếp đến là Tây Ban Nha, hiện có khoảng 140.000 dân Cuba. Hàng ngày, trước sứ quán Tây Ban Nha ở La Habana, hàng trăm người vẫn xếp hàng, hy vọng có được tấm visa. Điểm thứ ba có thể đón người Cuba tị nạn là Ý, được coi như là cánh cửa vào châu Âu. Đại đa số người Cuba đến Mỹ theo con đường nhập cư lậu qua biển bằng những phương tiện tồi tàn. Và không phải ai cũng may mắn được đặt chân tới nước Mỹ không xa là bao nhiêu về mặt địa lý. Theo Le Figaro, đã có hàng nghìn thuyền nhân chết đuối hay bị cá mập tấn công hoặc bị tuần duyên Mỹ chặn bắt trả về nước. Người Cuba giờ đây rời khỏi đất nước bằng mọi giá, mọi con đường. Họ thường đến các nước châu Mỹ Latin qua biên giới các nước Trung Mỹ, rồi để vào Hoa Kỳ và sẵn sàng trả giá cho chuyến đi vì mưu sinh của mình bằng tiền và bằng chính mạng sống của mình.
Chuyển sang Nhật báo Le Monde đến với chủ đề Trung Quốc qua bài viết đề cập đến thái độ bị cho là quá nhún nhường của tập đoàn điện tử tin học hàng đầu của Mỹ Apple tại Trung Quốc đang gây nhiều tranh cãi.
Theo Le Monde, Apple đang bị báo chí Mỹ tố cáo có thái độ dung hòa với chính quyền Bắc Kinh, ngày càng bị lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Liệu có phải Apple quá hòa đồng với chế độ Bắc Kinh hay không? Câu hỏi này đang gây tranh luận ở Mỹ từ khi nhật báo New York Times hôm 17 tháng 5 vừa qua đăng một điều tra tố cáo nhà sản xuất điện thoại iPhone cho lưu trữ các dữ liệu người sử dụng điện thoại trên đất Trung Quốc. Tờ báo Mỹ cũng tố Apple dùng phiên bản ứng dụng Trung Quốc giúp cho Bắc Kinh kiểm duyệt dữ liệu. Apple đã phủ nhận những tố cáo trên, tuy nhiên các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền cũng lên tiếng chỉ trích Apple đã quá nhượng bộ chính quyền Trung Quốc để giữ thị trường rộng lớn này. Theo nhật báo Pháp, cụ thể Apple áp dụng luật an ninh mạng của Trung Quốc thông qua năm 2016. Theo văn bản luật này, các công ty làm ăn tại Trung Quốc trong lĩnh vực thông tin bắt buộc phải lưu giữ tại lãnh thổ Trung Quốc những dữ liệu thông tin người sử dụng trong nước. Các dữ liệu của các khách hàng Trung Quốc của Apple được lưu giữ qua dịch vụ iCloud, tức đám mây điện toán. Các dữ liệu đó phải lưu trên các máy chủ do một công ty nhà nước Trung Quốc kiểm soát, cụ thể là công ty Quý Châu Cloud Big Data, theo điều tra của New York Times. Theo luật hiện hành, chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu được tiếp cận các dữ liệu của Apple. Công ty Mỹ đã cung cấp thông tin một số lượng lớn tài khoản iCloud, theo nhật báo New York Times. trong khi việc này trước đấy là không thể chấp nhận. Apple bị tố cáo đã rút bỏ các ứng dụng điện thoại theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc. Trong khoảng từ năm 2018 đến 2020 đã có 1.217 ứng dụng bị Apple xóa bỏ. Những việc làm này ngược hẳn với Apple ở chính quốc Mỹ, nơi mà công ty vẫn luôn phản đối chính quyền đòi truy cập dữ liệu điện thoại iPhone của người sử dụng Mỹ, dù đó là các trường hợp nghi ngờ tấn công khủng bố với lý do bảo mật đời tư công dân được pháp luật Mỹ bảo vệ. Giới phân tích nhận thấy với tập đoàn Apple, Trung Quốc quan trọng hơn bao giờ hết. Apple là công ty Mỹ duy nhất thành công tại Trung Quốc. Năm 2010, Google đã phải rút khỏi nước này, Facebook thì cũng không cắm chân được vào thị trường lớn. Năm 2019, Amazon đã phải cắt giảm hoạt động, v.v. Trong khi đó, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Apple vẫn thu về túi 39 tỷ đô la. Nhà sản xuất này vẫn chiếm khoảng 20% thị phần của Trung Quốc về điện thoại thông minh và iPhone 12 thế hệ 5G vẫn bán rất chạy tại Trung Quốc. 60% điện thoại iPhone vẫn được lắp tại Trung Quốc qua nhà thầu gia công duy nhất là Foxconn. Mặc dù bị chỉ trích, Apple vẫn khẳng định sự hiện diện của mình tại Trung Quốc là không thể thiếu trong chiến lược hoạt động kinh doanh của hãng. Vấn đề chính không phải là sự lựa chọn ở lại hay rời bỏ Trung Quốc mà bảo mật các dữ liệu của người sử dụng.
Một thời sự khác liên quan đến Trung Quốc được các tờ báo Paris nói đến nhiều hôm nay, đó là Bắc Kinh đã chính thức xóa bỏ quy định giới hạn mỗi một cặp vợ chồng chỉ có thể có được 2 con.
Nhật báo Kinh tế Leseco ghi nhận qua tờ báo trước khủng hoảng dân số gia tăng Trung Quốc cho phép gia đình có 3 con. Tờ báo viết, 6 năm sau khi bỏ chính sách một con duy nhất, Bắc Kinh xóa giới hạn mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con, giờ cho phép mỗi gia đình có thể có 3 con. Quyết định được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra hôm 31 tháng 5 nhằm ứng phó tích cực với tình trạng lão hóa dân số và để duy trì nguồn nhân lực phát triển đất nước. Quyết định này được đưa ra chỉ 3 tuần sau khi công bố số liệu tổng điều tra dân số sau 10 năm ở Trung Quốc, cho thấy tỷ lệ sinh đẻ ở đất nước đông dân nhất thế giới có xu hướng sụt giảm nhanh, tuy về tổng thể dân số Trung Quốc vẫn được thông báo là có tăng nhẹ. Theo nhà nghiên cứu dân số học Fuxian thuộc Đại học Wisconsin-Madison của Hoa Kỳ được Leseco trích dẫn, những số liệu thật của thống kê dân số vừa rồi chỉ có các lãnh đạo mới biết. Chắc là số liệu rất đáng lo ngại nên Bắc Kinh mới phải phản ứng nhanh, không đợi đến Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm theo thông lệ vẫn thường ra các quyết sách quan trọng. Quyết định cho phép có 3 con ngay lập tức tạo sóng bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo Leseco, phần đông ý kiến dân mạng Trung Quốc đều hoài nghi, cho rằng không có cải thiện mức sống thì các cặp vợ chồng trẻ đến 1 con họ cũng không muốn có. Vấn đề cốt lõi là cải thiện mức sống và các chính sách xã hội dân sinh đối với gia đình. Dân số giờ trở thành một vấn đề đối nội lớn và nan giải với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế Cyber Attack, mặt trận toàn cầu liên kết các nền kinh tế phương Tây. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn chuyên gia về an ninh mạng Guy-Philippe Goldstein, trường École de guerre économique Paris.
Tạp chí kinh tế.
Các vụ tin tặc càng lúc càng dồn dập, Âu Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ trước các toán tin tặc thường xuyên xuất phát từ những nước như là Iran, Nga, Trung Quốc và nhất là Bắc Triều Tiên. Nhà Trắng đã rúng động vì vụ tấn công nhắm vào tập đoàn dầu khí Colonial Pipeline của Mỹ. Cyber Attack là một hoạt động mới cho phép các nhóm tội phạm nhanh chóng và dễ dàng thu về cả ngàn tỷ đô la. Tình báo của Hàn Quốc gần đây đã xem các đội đặc nhiệm của Bắc Triều Tiên là một loại vũ khí lợi hại trong tay Bình Nhưỡng. Trong một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nhà nghiên cứu Oh In-suk được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã nêu bật phương Tây cứ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Thế nhưng, tên lửa và bom nguyên tử Bắc Triều Tiên là mối đe dọa quân sự về lâu về dài. Còn ngay trước mắt thì vũ khí mà Bình Nhưỡng có được là đội ngũ những hacker, đó là những chuyên gia hoàn toàn có thể tiến hành những vụ cướp ảo trên mạng. Từ 2014, Bắc Triều Tiên đã phát triển khả năng phá hoại đó sau vụ tấn công nhắm vào hãng phim Sony của Mỹ. Để trả thù, hãng này đã cho phát hành một bộ phim chế nhạo lãnh tụ Kim Jong-un. Từ đó tới nay, Bình Nhưỡng liên tục bị tình nghi là thủ phạm những vụ cyber attack như là vụ cướp đến 81 triệu đô la của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi 2016. Trong một báo cáo gần đây, Hoa Kỳ thẩm định Bình Nhưỡng có khả năng gây xáo trộn nhất thời và ở một mức độ giới hạn nhắm vào một số những mạng và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ. Washington nhấn mạnh mối đe dọa xuất phát từ Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực cyber đang lớn dần, đặc biệt là liên quan đến những lĩnh vực tình báo, đến những vụ đánh cắp thông tin, đánh cắp dữ liệu hay là khả năng khủng bố. Đội ngũ lính tinh nhuệ Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực cyber hiện tại bao gồm 6.000 nhân viên hoạt động cả ở trong nước lẫn hải ngoại, đặc biệt là đồn trú tại Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia hay Nga. Đầu tháng 5 vừa qua, giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng vọt sau vụ tập đoàn Colonial Pipeline bị tấn công. 3 tuần lễ sau, hệ thống phân phối của nhà cung cấp dầu khí này vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Ban giám đốc chưa hoàn toàn làm chủ lại được tình hình, mặc dù là đã phải nộp 4,4 triệu đô la để chuộc lại những dữ liệu bị đánh cắp. Đích thân Tổng thống Joe Biden thì theo dõi tình hình, nhiều cơ quan của chính quyền liên bang cũng như là Bộ Năng lượng Mỹ phải can thiệp và phối hợp hành động. Quốc hội Hoa Kỳ thì đã lập tức yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong ngành năng lượng quốc gia trước mối đe dọa các vụ tấn công tin học. Colonial Pipeline quản lý một đường ống dẫn gần 9.000 cây số đưa xăng dầu từ vịnh Mexico đến các vùng ở miền Trung, miền Trung Đông và lên mãi tận khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, xuyên qua tổng cộng là 17 tiểu bang trên toàn nước Mỹ, nơi có gần 40% dân cư sinh sống. Điều đáng lo ngại hơn cả, đây là lần đầu tiên một cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng của Mỹ trong tầm ngắm của các toán tin tặc. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về an ninh mạng Guy Philippe Goldstein, trường École de Guerre Économique tại Paris, nhấn mạnh các vụ tấn công tin học đã trở nên rồn rập hơn từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.
Alors aujourd'hui, le phénomène de manière générale est très large. Il a s'est beaucoup amplifié avec la crise Covid parce que les gens ont fait du télétravail et malheureusement.
Nhìn chung hiện tượng tấn công tin học có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là vì đại dịch Covid-19 nên một phần lớn người lao động phải làm việc từ xa. Tại các nước phương Tây, theo các thẩm định sơ khởi, số vụ tấn công mạng trong năm qua đã tăng lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 4 lần so với hồi năm 2019. Thiệt hại về kinh tế do các vụ tin tặc này trong năm 2019 dao động trên dưới 1.000 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền với 50% thu nhập tính phạm pháp, chứ chưa nói đến những hành vi mà tính chất chính trị trong đó.
Riêng trong vụ tấn công nhắm vào nhà cung cấp xăng dầu của Mỹ Colonial Pipeline, giới điều tra Liên bang Hoa Kỳ lập tức quy trách nhiệm cho nhóm tin tặc mang tên Dark Side. Guy Philippe Goldstein giải thích thêm về gốc tích và thể thức hoạt động của nhóm này.
Dark Side, qui est un groupe qui a émergé en août 2020.
Dark Side là một nhóm tin tặc mới nổi lên từ khoảng tháng 8 năm ngoái. Đây vừa là một nhóm chuyên phát triển phần mềm để tấn công, đánh cắp các dữ liệu của các mục tiêu nhắm tới và sau đó đòi tiền chuộc để trả lại cho chủ nhân những dữ liệu này. Theo ước tính, hoạt động nói trên đã giúp Dark Side thu về khoảng 15 triệu đô la trong 9 tháng qua. Bên cạnh đó, có rất nhiều đơn vị khác khai thác phần mềm của Dark Side để tống tiền các doanh nghiệp. Chính lĩnh vực này mới là con gà đẻ trứng vàng, thu về 75 triệu đô la từ mùa hè 2020 tới nay.
Ngay cả một ông khổng lồ trong ngành tin học của Mỹ là Microsoft thì cũng đã một lần nữa phải báo động các toán tin tặc từng gây nên vụ tấn công thông qua phần mềm SolarWinds làm tác động đến hàng trăm công ty Mỹ, dường như đã mở lại một đợt tấn công mới ở cấp toàn cầu. Theo điều tra của Microsoft thì thủ phạm các vụ nói trên xuất phát từ một nhóm của Nga mà nhóm này hồi năm ngoái đã nhắm tới 18.000 công ty lớn nhỏ, cũng như là 9 cơ quan chính phủ liên bang. Không chỉ có Colonial Pipeline của Mỹ là nạn nhân của các vụ tấn công tin học và phải nộp tiền chuộc cho các nhóm tội phạm, cũng tháng 5 vừa qua, tập đoàn dược phẩm của Thụy Sĩ Siegfried cho biết nhiều cơ sở trên thế giới đã bị tê liệt, trong đó có cả các nhà máy ở Trung Quốc, ở Mỹ hay Chile. Hệ quả kèm theo là công ty này đã không thể trả lương đúng hạn cho khoảng 150 nhân viên tại nhà máy ở Evionas, miền Nam Thụy Sĩ, và chuỗi sản xuất đã không thể hoạt động trở lại bình thường cho tới khi nào mà toàn bộ hệ thống tin học được phục hồi. Vương quốc Bỉ đầu tháng trước cũng báo động nhiều cuộc họp của các nghị viên đã bị gián đoạn, thế rồi hệ thống lấy hẹn chích ngừa COVID-19 đã phần nào bị tê liệt trong vài giờ bởi gần 200 cơ quan của nhà nước là nạn nhân của một vụ tấn công mạng xảy ra hôm 4 tháng 5. Vậy thì đâu là vị trí của nước Pháp trong lĩnh vực an ninh cyber? Các doanh nghiệp của Pháp đã có những bước chuẩn bị nào để đối phó và có đủ phương tiện để đương đầu với các vụ tấn công tới tấp như vậy hay không? Guy Philippe Goldstein trả lời.
Khổ nỗi là các doanh nghiệp Pháp không phải là một ngoại lệ. Lĩnh vực thương mại bị tấn công nhiều hơn cả, đặc biệt là trong thời gian đại dịch vừa qua. Theo cơ quan quốc gia đặc trách về an ninh tin học, do tình hình dịch COVID-19, các vụ tấn công mạng ở Pháp đã tăng lên gấp đôi. Để tăng cường an ninh mạng có hai điều cơ bản. Thứ nhất là các doanh nghiệp phải xác định rõ, chẳng hạn như đâu là những khâu dễ bị thâm nhập, hay trong trường hợp bị tấn công thì thiệt hại ước tính lên tới khoảng bao nhiêu. Điều cơ bản thứ hai là nâng cấp các hệ thống bảo mật, từ các máy tính cá nhân của mỗi nhân viên cho đến hệ thống giao dịch, thanh toán với khách hàng, với các nhà cung cấp. Thật ra thì tương tự như nhiều nước phương Tây khác, từ 5-6 năm nay Pháp đã phải đối mặt với các vụ tin tặc tống tiền. Có điều, các vụ đầm ăn phi pháp này càng lúc càng dồn dập hơn. Tại Pháp, trong bối cảnh đại dịch hiện tại, hệ thống bệnh viện phải đối mặt với nhiều sự cố hơn cả. Bên cạnh đó là ngành công nghiệp và kể cả doanh nghiệp bảo đảm những dịch vụ cần thiết nhất. Thông thường, các nhóm tội phạm nhắm vào những hãng tương đối lớn và có phương tiện tài chính để nộp tiền chuộc lại những dữ liệu bị đánh cắp. Các toán tin tặc nhắm vào những cơ sở nào có thể bị thiệt hại nghiêm trọng trong trường hợp hệ thống sản xuất hay phân phối bị tê liệt. Có như vậy, nạn nhân mới mau mắn nộp tiền cho các nhóm tin tặc. Cũng nói thêm là các nhóm tấn công giờ đây thường chủ trương đánh cắp dữ liệu để bắt nạn nhân nộp tiền chuộc lại những dữ liệu đó, thay vì phải đi bán dữ liệu cho các hãng khác. Như vậy, những tổ chức tội phạm thu được tiền về nhanh hơn. Trung bình thì có khoảng 20% nạn nhân nộp tiền chuộc lại các dữ liệu, còn với tổ chức đạt sai thì tỷ lệ này lên tới
45%.
Sau cùng, Guy Philippe Goldstein, cố vấn cho cơ quan kiểm toán PwC, kiêm giảng viên của trường École de Guerre Economique tại Paris cũng lưu ý, trong bối cảnh mà các hoạt động của ngành công nghiệp, của các nhà máy điện lực, của các viện bào chế thuốc, các hoạt động từ y tế đến giáo dục, tài chính v.v. đều lệ thuộc nhiều vào hệ thống tin học, thì rủi ro bị tấn công đương nhiên là sẽ phải cao hơn. Một nền kinh tế vững mạnh phải làm chủ được cả mảng an toàn trong lĩnh vực cyber, và đây thực sự là một cuộc chiến đang mở màn.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề tác động kinh tế của đợt dịch COVID hiện nay tại Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước một đợt dịch COVID-19 mới dữ dội hơn những lần trước do sự lây lan nhanh chóng của biến thể virus Ấn Độ khiến số ca nhiễm liên tục phá kỷ lục, chính quyền Việt Nam đã buộc phải phong tỏa các tỉnh công nghiệp ở miền Bắc, đặc biệt là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Đồng thời, chính phủ Việt Nam đang ráo riết tìm mua vaccine để có thể đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng. Trong số hơn 90 triệu dân của Việt Nam hiện chỉ mới có hơn 1 triệu người được chích ngừa COVID-19. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hà Nội ngày 26 tháng 5 vừa qua, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng Việt Nam phải cấp thiết ngăn chặn dịch lan sang các khu vực kinh tế quan trọng khác, nhất là ở phía Nam, đồng thời phải tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho những nơi chưa có dịch để bù đắp những thiệt hại ở những vùng đang bị dịch nặng nề. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. RFI Việt ngữ xin kính chào bà Phạm Chi Lan. Thưa bà, trước hết, với tư cách một chuyên gia kinh tế, thì bà có nhận xét như thế nào về tầm mức cũng như tác động kinh tế của đợt dịch lần này, một cái đợt dịch lây lan rất nhanh do sự hiện diện của biến thể virus Ấn Độ tại Việt Nam ạ?
Thực ra ngay từ đầu năm thì chính phủ cũng đã có chủ trương là trong năm nay vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu phòng chống dịch thì trên thực tế là chính phủ cũng chưa bao giờ buông lơi. Nhưng có điều đáng tiếc là khi dịch bệnh nó bùng phát mạnh ở các nước xung quanh Việt Nam thì cũng đã thấy nguy cơ rất lớn ở Việt Nam. Và Việt Nam đã tìm mọi cách để tăng cường phòng tránh không để cho dịch đó nó lan sang Việt Nam, nhưng rốt cuộc vẫn bị. Thực ra với đường biên giới kéo dài, với nhiều nước xung quanh, lượng người đi lại, kể cả chính thức lẫn những con đường chui lủi phi chính thức, trong đó có cả những người Việt đi làm việc ở các nước xung quanh có dịch mà quay trở về, thì nó làm cho tình hình trở thành rất phức tạp. Điều mà mọi người vẫn lo sợ nhất là cái chủng ở Ấn Độ, nó đang gây ra những tác hại ghê gớm ở Ấn Độ, có thể lan sang Việt Nam, thì bây giờ nó đã sang. Thứ hai nữa là cái cách lây lan của dịch lần này là nó vừa rất lẹ và khó khống chế hơn, vừa rơi vào một số khu công nghiệp, những nơi có những nhà máy, có những sản phẩm công nghiệp quan trọng, kể cả của đầu tư nước ngoài. Đấy chính là những khu vực mà Việt Nam cũng kỳ vọng rất nhiều là đóng góp lớn vào cho việc tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Chính phủ đang dồn hết sức lực, ngành y tế tập trung rất cao vào những nơi như Bắc Giang, Bắc Ninh để hỗ trợ cho các tỉnh đó và tìm cách phát hiện càng sớm càng tốt để có thể khoanh vùng được hiệu quả hơn nữa. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cái cú mạnh cho cả hai mục tiêu là chống dịch bệnh và tăng trưởng kinh tế.
Thưa bà Phạm Chi Lan, vậy thì trước cái tình hình này, chính phủ Việt Nam phải đối phó như thế nào để mà vừa kiềm chế được dịch bệnh mà vừa không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đến phát triển kinh tế ạ?
Theo tôi bây giờ, một mặt có lẽ vào lúc này cái mục tiêu phòng chống dịch phải là mục tiêu số 1 đặt lên hàng đầu. Có phải tốn kém bao nhiêu về chi phí thì cũng sẽ phải đổ dồn vào đấy để bảo vệ sức khỏe cho người dân, cũng như bảo vệ nhất là các khu vực tăng trưởng của nền kinh tế, không để cho bị ảnh hưởng quá nặng nề. Điều này thì chính phủ đang làm hết sức và cũng đang tăng tốc với việc mua các loại vaccine về để sớm phổ biến rộng rãi hơn việc tiêm phòng cho người dân ở trong nước. Tôi nghĩ là cái biện pháp tiêm phòng sẽ là biện pháp về lâu dài phải làm và cố gắng làm càng sớm càng tốt. Thì cũng hơi tiếc là giá như Việt Nam triển khai sớm hơn về cái việc tiêm vaccine thì có lẽ nó cũng đã phần nào nó có thể đỡ làm cái sự lây lan những dịch lớn như vậy và đỡ gây cái mối lo ngại lớn trong xã hội như hiện nay. Mặt khác về kinh tế, tất nhiên những nơi có dịch thì phải ngừng lại rồi, đóng cửa hoạt động của các nhà máy, kể cả những nhà máy chưa có dịch nhưng ở những vùng dịch thì cũng phải trên tinh thần cảnh giác cao, chứ không phải là vì họ chưa có dịch mà có thể chủ quan rồi cứ để hoạt động bình thường được. Bởi vì nếu nó bùng phát trở lại thì lại hàng ngàn người, thậm chí hàng vạn người bị lây. Và như vậy nó sẽ trở thành phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng lần này dịch nó đang tập trung chủ yếu ở mấy tỉnh phía Bắc. Cho nên đối với miền Nam của Việt Nam ấy là một đầu tàu kinh tế, một khu vực kinh tế hết sức quan trọng. Thì tình hình dịch bệnh nó cũng chưa đến nỗi phức tạp và vẫn còn có khả năng tiến hành các hoạt động kinh tế bình thường. Thì tôi cho là nên dốc sức tạo mọi thuận lợi để cho phía Nam vẫn có thể hoạt động kinh tế được tốt. Cũng mừng là vừa rồi chính phủ đã có những quyết định, ví dụ như đối với thành phố Hồ Chí Minh là sẽ nâng cái tỷ lệ ngân sách được để lại cho thành phố để có thể đóng góp vào việc cải thiện hạ tầng, được cải thiện các mặt của thành phố tốt hơn. Đấy là chủ trương tốt. Thế tôi cho là đối với những nơi nào mà chưa có dịch bệnh lây lan đến, một mặt hết sức ngăn chặn, không để cho lây lan đến đấy, hạn chế tối đa những việc đi lại với các vùng khác, một mặt khác là thúc đẩy và tạo mọi điều kiện thuận lợi, dồn các nguồn lực cần thiết vào để cho các nơi đó phát triển tiếp lên. Thì đấy cũng chính là một cách để mà có thể đỡ đi những cái thua thiệt về kinh tế trong năm nay. Thế còn năm nay thì với tình hình dịch bệnh như thế này thì chắc chắn là cũng khó có thể kỳ vọng đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng đã đề ra. Nhưng tôi cho là không cần phải chạy theo thành tích như vậy. Bởi vì cái trước hết là cái mục tiêu số 1 là bảo vệ sức khỏe được cho người dân. Đối với người dân ở các vùng dịch bệnh ấy, thì cũng vẫn phải có những biện pháp lẹ hơn, kịp thời hơn để hỗ trợ cho cuộc sống của người ta. Nên là người dân và những người lao động ở các nhà máy mà bây giờ phải ngừng lại.
Thưa bà Phạm Chi Lan, thì liệu rằng có nguy cơ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chuyển cơ sở sản xuất sang các nước khác, chẳng hạn như sang Trung Quốc, nếu mà tình hình dịch bệnh nó kéo dài và ảnh hưởng đến các khu công nghiệp mà có nhiều sự tham gia của các nhà đầu tư ngoại quốc ạ?
Trước mắt thì có thể có một số nhà đầu tư đang tính vào thì họ ngần ngại, họ trì hoãn lại một chút về cái quá trình của họ chuyển đầu tư tới Việt Nam. Thế thì đây cũng là điều tất yếu thôi, điều này thì hoàn toàn có thể hiểu được về phía các nhà đầu tư. Vì không ai có thể lại tự nhiên lại đi vào những vùng dịch bệnh đang trầm trọng. Nhưng mà tôi tin là các nhà đầu tư cũng sẽ thấy là khả năng của Việt Nam có thể phòng chống dịch được và ngăn chặn được. Đỉnh dịch thì ở Việt Nam cũng được tin là vào khoảng tháng 6 này nó sẽ là đỉnh cao nhất, và sau đó thì nó sẽ hạ nhiệt xuống dần và rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường được tốt hơn. Hai nữa là cái đà nhập vaccine ở Việt Nam đang tăng cao. Như vậy là năm nay là Việt Nam đã, ví dụ như đã ký được hợp đồng với mấy hãng lớn trên thế giới, rồi các doanh nghiệp cũng đã chủ động đóng góp nhiều để nhà nước có thể có tiền mua thêm vaccine. Và hiện nay thậm chí có những đơn vị mà ta cũng đề nghị là để cho người ta được tự thu xếp tài chính để mà mua vaccine về. Đấy đều là những cách tốt để có thể có vaccine về sớm. Và khi mà Việt Nam đạt được một tỷ lệ tiêm chủng tương tự như ở các nước 60-70% chẳng hạn, thì lúc bây giờ thì có thể nói là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thấy yên tâm vào Việt Nam. Bởi như vậy thì các điều kiện khác của Việt Nam nó sẽ trở lại như bình thường để có thể thu hút tiếp người ta vào. Tôi cho là các nhà đầu tư cũng sẽ không đến mức mà mất niềm tin và phải rút nhà máy của họ ra khỏi Việt Nam đâu.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, thì riêng về ngành du lịch, chỉ mới cách đây vài tuần thì chính phủ Việt Nam đã hy vọng có thể mở cửa sớm trở lại để mà đón khách du khách quốc tế, với điều kiện là bảo đảm những du khách đó không bị nhiễm hoặc là đã được chích ngừa. Nhưng mà trong tình hình hiện nay thì liệu rằng Việt Nam có thể nhanh chóng mở cửa trở lại thị trường du lịch hay không ạ?
Tôi nghĩ trong bối cảnh như hiện nay, Việt Nam không nên nhanh chóng mở cửa ngành du lịch vội. Thực ra đối với những người mà đã có tiêm phòng vaccine đủ ấy, ở các quốc gia lớn mà có những nguồn thông tin tin cậy được hoặc là chứng từ của họ tin cậy được, thì Việt Nam vẫn có thể mở cửa để cho họ đi vào tiếp Việt Nam làm công việc của họ. Ví dụ như là AmCham, Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng đã đề nghị với chính phủ đấy. Thì tôi nghĩ những trường hợp đó là có thể yên tâm để họ vào được. Thế còn về du lịch thì có lẽ cũng nên chỉ hoãn lại đã. Thế còn mở cửa bây giờ thì một là Việt Nam có mở thì cũng chưa chắc người ta đã dám vào. Khi mà bản thân người ta có tiêm phòng rồi, nhưng ở Việt Nam thì cái dịch bệnh nó lại đang lan với tốc độ khá nhanh. Hai nữa là vaccine ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi, chưa được tiêm chủng với một tỷ lệ đủ để mà có thể yên tâm cho họ được. Cũng đáng tiếc là sau cái đợt nghỉ 4 ngày liền đấy, nhân dịp ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 đấy, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, thì khá nhiều người đi lại ở trong nước, và chính cái đó nó lại là một nhân tố góp phần làm cho dịch bệnh nó lan nhanh trong đợt này. Nên cũng rất cần phải rút kinh nghiệm, chứ không nên nóng vội hoặc là chủ quan để rồi có thể lại xảy ra những tình huống bất chợt.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo ASEAN dự kiến đến Miến Điện tuần này, trong khi đó giáo viên và học sinh Miến Điện tẩy chay ngày tựu trường. Viện Công tố của Liên hiệp châu Âu chính thức đi vào hoạt động. Nhật Bản buộc cách ly đối với người Việt Nam và Malaysia nhập cảnh. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Mali bất ổn là một cơ hội để Pháp rút khỏi chiến dịch Barkhane? Theo dòng thời sự, giấy chứng nhận COVID châu Âu là công cụ để khôi phục ngành du lịch. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, Thu Hằng lại đến với quý vị qua một tạp chí văn hóa nói về họa sĩ Vink, người đầu tiên mang cổ tích Việt Nam vào truyện tranh Bỉ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Alice phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.